Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa sống trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh, giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Cầu mong tiếng cha truyền thấm tâm hồn tôi mỗi ngày.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay là bài thứ 5, lời cầu nguyện của Phao-lô cho hội thánh. Theo thư Ê-phê-sô chương 1 từ câu 15 đến câu 23. Những tuần vừa qua, chúng ta đang học phần đầu của thư Ê-phê-sô. Trong các câu 3 đến 14 của chương 1, sứ đồ Phao-lô ca ngợi ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh vì đã ban cho nhân loại ơn cứu rỗi lớn lao. Nhưng ơn cứu rỗi đó chỉ có giá trị thực tế và hạnh phúc đối với những ai đã nghe và tin nhận phúc âm cho mình. Máu của Chúa cứu thế đã đổ ra để tha tội cho tội nhân. Đức Chúa Thánh Linh ấn chứng cho họ, để họ biết mình được bảo đảm về ơn cứu rỗi và được hưởng cơ nghiệp đời đời trên trời. Sứ đồ Phao-lô cho biết, tất cả những người được cứu đều đã được chọn lựa và định sẵn trước theo ơn thương xót của Đức Chúa Cha. Chúng ta không thể hiểu hết huyền nhiệm vì sao Chúa đã chọn và cứu mình. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói, vì Chúa đã chọn tôi sẽ hết lòng sống đúng với tiếng gọi của Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ học những lời cầu nguyện của Phao-lô dành cho các tín hữu khi ông biết họ đã tin nhận Chúa và đang thực thi nếp sống yêu thương của người được đổi mới. Xin quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ở thư Ê-phê-sô chương 1, câu 15 đến câu 23 để theo dõi bài học này. Vậy nên, sau khi tôi có nghe đức tin anh em hướng về Đức Chúa Giê-xu và tình yêu thương đối với các thánh đồ, thì tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Tôi cầu Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta là Cha Vinh Hiển, ban thần trí của sự khôn sáng và của sự tỏ ra cho anh em để nhận biết Ngài, lại soi sáng con mắt của lòng anh em, hầu cho biết điều trông cậy về sự kêu gọi của Ngài là thế nào, sự giàu có của cơ nghiệp vinh hiển Ngài cho các thánh đồ là làm sao, và biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn dường nào, y theo phép tối thượng của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra trong Chúa Cứu Thế, khi khiến Chúa Cứu Thế từ kẻ chết sống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại các nơi trên trời, cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh vang ra, không những trong đời này, mà cũng trong đời hầu đến nữa. Ngài đã bắt muôn vật phục dưới chân Chúa Cứu Thế và ban cho Chúa Cứu Thế làm đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể của Chúa Cứu Thế, tức là sự đầy đủ của đấng gồm tóm mọi sự trong mọi loài. Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, vì sao Phao-lô cảm tạ Chúa không thôi khi nghe các tín hữu tin Chúa Cứu Thế? Câu hỏi thứ hai, Phao-lô cầu xin những điều gì cho các tín hữu tại Ê-phê-sô? Những điều đó nhắc chúng ta về nhu cầu thuộc linh nào? Câu hỏi thứ ba, xin nêu những lý do khiến việc biết Chúa là cần thiết và quý nhất. Thế nào là biết Chúa theo lý trí và theo kinh nghiệm? Câu hỏi thứ tư, các tín hữu cần được soi sáng để biết những điều gì? Hiểu biết đó đem lại những ảnh hưởng nào trong nếp sống của người theo Chúa? Và câu hỏi thứ năm, bạn nhận được bài học nào qua phần Kinh Thánh hôm nay? mở đầu thư Ê-phê-sô. Sứ đồ Phao-lô ca ngợi công lao cứu chuộc mà Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh đã thực hiện. Đây là điểm nối kết quan trọng, là lý do khiến Phao-lô vui mừng khi được nghe các tín hữu ở Ê-phê-sô đã đặt đức tin nơi Chúa và có lòng yêu thương các anh em tín hữu. Các tín hữu ở Ê-phê-sô đã tìm được hướng đi đúng đắn cho tâm linh, là con đường dẫn đến phước hạnh muôn đời. Vì vậy, Phao-lô nói ông luôn dâng lời cảm tạ, ca ngợi Chúa về anh em tín hữu ở tại Ê-phê-sô, và ông cũng thường cầu nguyện cho họ nữa. Phao-lô cầu nguyện cho họ những gì? Trước hết, Phao-lô cầu nguyện cho các tín hữu ở Ê-phê-sô, xin Đức Chúa Trời của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta là Cha vinh quang ban cho anh em tâm linh khôn ngoan để biết rõ Chúa Cứu Thế qua những điều Ngài tiết lộ. Câu 16 theo bản diễn ý. Lời cầu nguyện này nói lên ước vọng của ông đối với các tín hữu. Không những tin Chúa mà thôi, Phao-lô mong họ được trưởng thành trong tâm linh. Và đây cũng chính là những điều chúng ta cần khẩn nguyện với Chúa. Trước hết, Phao-lô cầu xin Chúa cho họ có tâm linh khôn ngoan để biết Chúa. Theo câu thứ 17, đối với Phao-lô, biết Chúa là điều quan trọng nhất. Trong thư Philip chương 3 câu 8, khi so sánh kinh nghiệm biết Chúa với những điều ông có trong đời trước khi nhận biết Chúa, Phao-lô nói, tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Chúa Cứu Thế. Đây không phải là một nhận biết thông thường bằng trí óc, nhưng là một kinh nghiệm sâu đậm với Chúa. Sứ đồ Giăng cũng gọi kinh nghiệm đó là sự sống đời đời, theo Phúc Âm Giăng chương 17 câu 3. Sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu là Đấng Cha đã sai đến. Phao-lô ước mong các tín hữu tại Ê-phê-sô tăng trưởng trong kinh nghiệm sống với Chúa. Đây cũng phải là ước vọng của tất cả chúng ta. Đó là mong cho được biết Chúa rõ hơn, sâu đậm hơn mỗi ngày. Chúa là gương mẫu của chúng ta, và càng biết Chúa, chúng ta sẽ càng trở nên giống Chúa hơn. Chẳng những biết Chúa theo lý trí, nhưng chúng ta cần có những kinh nghiệm sống động với Ngài. Làm sao để chúng ta có thể biết Chúa như vậy? Trước hết, chúng ta cần sự soi sáng của Chúa Thánh Linh để được biết Chúa. Đồng thời, chúng ta cũng vận dụng tâm trí Chúa ban mà suy nghĩ tìm tòi để biết Chúa qua việc học lời Ngài, học cuộc đời của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong các sách Phúc Âm và noi theo gương các anh hùng đức tin là những người đã từng trải nhiều kinh nghiệm sống động với Chúa, chẳng hạn như Giăng, Phi-e-rơ, Phao-lô và Si-la, vân vân. Khi những người này theo Chúa, khi họ đối diện với thử thách hay cám dỗ, khi họ thất bại hay thành công, vân vân. Với những hiểu biết đó, chúng ta đem áp dụng vào nếp sống của mình, áp dụng vào những hoàn cảnh riêng của chính mình. Đó là lúc chính chúng ta biết Chúa qua kinh nghiệm của mình một cách sống động. Càng nhận biết Chúa, nếp sống chúng ta sẽ càng được đổi mới và phước hạnh hơn. Ngoài lời cầu xin cho các tín hữu được biết Chúa Cứu Thế, sứ đồ Phao-lô còn cầu xin Chúa một điều thứ hai, đó là soi sáng con mắt của lòng anh em. Nói cách khác, đó là soi sáng cho tâm trí, tình cảm của họ, cho họ có tâm trí sáng suốt để thấy được, thứ nhất, hy vọng của người được Chúa lựa chọn, thứ nhì, cơ nghiệp phong phú của người tin Chúa, và thứ ba, thấy được quyền năng lớn lao của Chúa. Sống trên trần gian này, chúng ta dễ bị hoàn cảnh chi phối. Lắm khi chúng ta chỉ thấy những đau buồn, thất bại chung quanh, mà không nhìn thấy vinh quang và hy vọng ở trong Chúa. Lời cầu nguyện của Phao-lô nhắc chúng ta hãy có cái nhìn xa hơn và cao hơn để biết mình có một hy vọng rạng rỡ, một sản nghiệp lớn lao và có một Chúa quyền năng, yêu thương, sẵn sàng cứu giúp. Trong các câu còn lại từ câu 19 đến 23, Phaolô nói về quyền năng của Đức Chúa Trời. Quyền năng đó được thể hiện qua việc Chúa Giêsu sống lại. Trong câu thứ 20, quyền năng đó là cao cả và vĩ đại hơn tất cả mọi quyền lực khác trên đời. Theo câu thứ 21, và quyền năng đó được bày tỏ trong quyền cai trị của Chúa Giêsu. Theo câu 22 và 23, được sống lại từ trong kẻ chết, Chúa Cứu Thế Giêsu hiện nay là đầu của Hội Thánh. Ngài có uy quyền trên tất cả mọi uy quyền khác ở đời này. Là Cơ Đốc nhân, khi biết rõ Chúa và uy quyền của Ngài, chúng ta có thể vững lòng, vì Chúa đang nắm quyền kiểm soát mọi sự. Chúng ta không cần phải lo buồn, sợ hãi trước mọi hoàn cảnh trần gian này. Sứ đồ Phaolô nói trong thư Roma chương 8, câu 37 đến 39 như sau. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng, bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ là Chúa chúng ta. Những câu kinh thánh chúng ta học hôm nay là ước vọng của Phaolô đối với các tín hữu tại Ê-phê-sô. Mong rằng đây cũng là ước vọng của mỗi chúng ta. Mong được biết Chúa rõ hơn. Mong có được cái nhìn vượt khỏi những tầm thường của đời sống để thấy rõ hy vọng và sự nghiệp của chúng ta ở thiên đàng. Và nhớ rằng, đấng chúng ta tôn thờ là cao cả và vĩ đại hơn tất cả quyền lực khác ở trên thế gian này. Nguyện Chúa ban cho chúng ta sự sáng suốt và giúp chúng ta có cái nhìn vượt thời gian, vượt không gian, để chúng ta biết Chúa rõ hơn, yêu Chúa nhiều hơn và càng vững mạnh trong đức tin. Bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tuần sau. Cũng vào ngày và giờ này, chúng ta sẽ tiếp tục học bài học Kinh Thánh thư Ê-phê-sô bài thứ 6 về nếp sống cũ. Xin quý thính giả nhớ đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.